Kính chào các chiến hữu thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Trò hề đèn cù Việt Nam Cộng sản mời gọi cách mạng. Tôi nhắc lại, trò hề đèn cù Việt Nam Cộng sản mời gọi cách mạng. Sở dĩ tôi đem những cái thông tin về sắp xếp nhân sự cho Đại hội 12 của Đảng Cộng sản ở Việt Nam liên hệ với cái tác phẩm đèn cù của Trần Đỉnh là bởi vì tôi thấy rõ ràng từ trước đến giờ, mỗi khi mà Đảng Cộng sản ở Việt Nam sắp xếp nhân sự thì nó chẳng khác gì là cái đèn cù voi giấy ngựa giấy, rồi thằng lính cầm cờ, ông quan cầm quạt là chạy vòng tròn ở trong cái đèn cù. Cái đèn cù đó ngày xưa cho tuần bé thì được gọi là đèn kéo quân. Đèn kéo quân là một cái thứ đèn lồng mà trong ở giữa thì có một cái thắp cái cọn nến và có một cái vòng tròn có thể xoay quanh được. Và khi mà thắp ngọn nến lên thì cái hơi nóng và cái sức gió của cái ngọn nến đó, nó tạo ra một cái luồng gió ở trong lòng cái đèn lồng đó, nó làm cho những cái voi giấy ngựa giấy mà dán lên cái vòng tròn đó, nó cho chạy quanh, nó xoay tít để nó cho chạy vòng tròn, chạy trước chạy sau đó là loang quạng hồi cho đến khi mà hết đến thì đèn tắt. Có khi là giữ không khéo thì cái đèn nó nóng quá nó làm cho cháy cái đèn cù. Đèn cù hay đèn kéo quân là nó là cái hình ảnh của cái nhân sự Việt Nam Cộng sản từ khi lập đảng đến bây giờ, nó chạy tới chạy lui, nó kéo ra trước mặt mọi người giống như là một cái trò hề. Và tác phẩm đèn cù của Trần Đỉnh cũng nói về những nhân sự bề trái của những nhân sự của Đảng Cộng sản từ khi thành lập đảng cho đến bây giờ, và làm cho tôi thấy rằng cái trò hề sắp xếp nhân sự của Việt Nam Cộng sản bây giờ nó giống hệt như là những gì mà Trần Đỉnh đã tả cho về cái bề trái của các nhân sự nhân vật Việt Nam Cộng sản. Cái trò hề bây giờ đang diễn ra là cái trò hề là đọc phiếu tín nhiệm ở Quốc hội bù nhìn Việt Nam Cộng sản. Nó đưa ra 50 cái chức vụ cầm đầu chính phủ để mà bỏ phiếu, mà bỏ phiếu quái đản, người ta ở các nơi người ta bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ đấy. Chỉ có hoặc là tín nhiệm hoặc là bất tín nhiệm thôi. Anh nào bị bất tín nhiệm thì bị đuổi ra khỏi chính phủ. Đằng này nó đặt ra là tín nhiệm cao, tín nhiệm không có cao không có thấp, và tín nhiệm thấp. Và kết quả là chẳng có thằng nào bị đuổi cổ cả, chỉ có là một hình thức để nó đánh giá lẫn nhau. Cái này ấy, tôi đánh giá rất rõ ràng là một cái hình thức dân chủ mà trong nội bộ của nó thôi, chứ không phải là trong ngoài đảng, mà nó bị nội bộ đảng đó chê trách rằng thì là dân chủ tập trung khó làm việc thì nó mới nới rộng ra. Mà cái lối mà trò hề dân chủ này của các nước cộng sản cuối mùa đó, đã được các học giả, các nhà phân tích toàn thế giới đặt tên nhiều thứ, nhiều tên lắm, hoặc là dân chủ lai căng, hybrid democracy, dân chủ giả hiệu, fake democracy, dân chủ rỗng ruột là hollow democracy. Đấy, cái 7-8 thứ tên mà tôi chỉ nhớ được có 3 tên đó thôi. Bây giờ cái trò hề tín nhiệm ở Quốc hội bù nhìn Việt Nam Cộng sản được dân làm báo kiểm điểm giới thiệu rằng thì trong 16 tên trong Bộ Chính trị mà dính líu đến Quốc hội và dính líu đến nhà nước thì 8 tên bị đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm trong kỳ này, gồm có chủ tịch nước, một phó thủ tướng, bên quốc hội thì bị 3 anh đưa ra là chủ tịch, phó chủ tịch, 2 phó chủ tịch, và bên quốc phòng, bên công an, anh quốc phòng và anh công an là tổng cộng là 8 anh đem ra để mà bỏ phiếu. Còn lại trong Bộ Chính trị là anh Nguyễn Phú Trọng, anh Lê Hồng Anh, anh Phạm Quang Nghị, anh Lê Thanh Hải, anh Tô Huy Rứa, anh Ngô Văn Dụ, anh Đinh Thế Huynh, anh Nguyễn Thiện Nhân thì không có phải ra để mà bỏ phiếu trong cái đợt này. Và dân là báo cũng cho chúng ta biết những gì xảy ra trước cái cuộc bỏ phiếu này thì nó đã tạo dư luận để đấu đá nhau rõ rệt rồi. Một màn là về phía anh Nguyễn Phú Trọng, anh Nguyễn Sinh Hùng và anh Nguyễn Tấn Dũng, anh đã ra quân trước để anh ấy tấn công nhau trước. Ngày 6 tháng 10, 2014 thì Nguyễn Phú Trọng ra quân về vấn đề đánh chuột phải giữ bình đó, và anh tấn công phe Nguyễn Tấn Dũng. Mà anh hô hào là tấn công nhưng mà đừng có làm tổn hại đến đảng. Rồi đến phiên anh Nguyễn Sinh Hùng ấy xuất chiêu thì ngày 9 tháng 10, 2014, anh dùng diễn đàn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tấn công Nguyễn Tấn Dũng. Nói về vấn đề ngân sách nhà nước khó khăn tài chính, làm đồng nào xài hết đồng đó, rồi vay nợ này kia vân vân. Đến ngày 24 tháng 10, 2014 thì anh Nguyễn Tấn Dũng ấy phản pháo, anh tố cáo Nguyễn Sinh Hùng. Giờ đã trong vòng bí mật đã đi vận động với cựu lãnh tụ về vườn là Lê Khả Phiêu để vận động cho anh ấy, vì anh Lê Khả Phiêu còn bàn tay nối dài ở trong bộ chính trị trong đảng, cho nên anh đi vận động. Và Nguyễn Tấn Dũng ấy tố cáo là anh rồi thì kèm theo lời tố cáo của cán bộ mà anh phe anh Nguyễn Tấn Dũng đưa ra mà không nói là nguồn tin ra đâu ra. Rồi thì trong khi Nguyễn Sinh Hùng chưa kịp tấn công Trần Đại Quang của bên công an và thống đốc ngân hàng Nguyễn Văn Bình và bộ trưởng tài chính Đinh Tiến Dũng, mà anh cho là phe của anh Nguyễn Sinh Hùng chưa kịp tấn công Trần Đại Quang thì vào ngày 24 tháng 10 Bộ Công an ra lệnh bắt giam Hà Văn Thắm, chủ tịch Ocean Bank, tức ngân hàng thương mại cổ phần này kia. Giờ thì hiệp đồng tác chiến với Trần Đại Quang thì Nguyễn Văn Bình cũng ngay lập tức phát đi thông cáo ngân hàng nhà nước phát hiện một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Hà Văn Thắm và đánh nhau. Giờ đến phiên là sắp xếp nội bộ thì anh Phùng Quang Thanh và anh Trần Đại Quang sang tàu để cúc cung để xin cái che chở của bố tàu. Ngày 16 tháng 12, Phùng Quang Thanh cùng 13 tướng tùy tùng đi xứ Bắc Kinh và thông báo rằng bạn ta rất đón tiếp, rất nhiệt tình, trọng thị. Tới giờ phút này thì bị phê bình rằng bây giờ mà còn gọi tàu là bạn ta thì là anh là ai? Và phản pháo lại cái vụ này thì phe Nguyễn Tấn Dũng khui ra cái vụ Phùng Quang Thanh là lạm quyền sử dụng hàng ngàn lô đất quanh sân bay Tân Sơn Nhất để cắt ra bán thuê và xây dựng các sân golf. Rồi đến phiên là ngày 26 tháng 10, 2014 là Trần Đại Quang lại đi xứ sang tàu, rồi đầu khấu để nói là để chủ trì hội nghị hợp tác giữa Bộ Công an và hai nước, nhưng mà cho thấy rằng Trần Đại Quang đã hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị Trung Châu Tàu là ông Mạnh Kiến Trụ. Giờ thì truyền thông nhà nước đến lúc mà gặp xong rồi thì ở trong nước mới nói là đây là một chuyến đi đặc biệt có nhiều mục tiêu khác trong bối cảnh đấu đá nội bộ sau khi phía quân đội sang đầu của Bắc Kinh. Đó, tóm lại là dân làm báo khui ra rằng trước khi mà đến cái bỏ phiếu tín nhiệm này nó vận động bố tàu nó như thế nào, vận động nội bộ như thế nào, đánh nhau nội bộ như thế nào. Và trong cái danh sách này có một cái nhân vật gọi là Bùi Quang Vinh, được sau này lát nữa tôi có cái tài liệu ông Bùi Tín ông đề cao là anh này là anh mở đường cho cải tổ cơ chế thật cải tổ chế độ. Và bản tin này của Vũ Đông Hà đó là kết luận như thế này: thế nào đi nữa thì việc đấu đá tranh giành quyền lực trong đảng không có gì mới. Với điều 4 hiến pháp cho phép Đảng Cộng sản Việt Nam tự tung tự tác, kết quả sau cùng của mọi sự tranh chấp quyền lực là một thành phần lãnh đạo ma mãnh hơn, gian ác hơn, thâm độc hơn. Đó là thành phần đã được lọc lựa và sống còn sau một cuộc chiến với nhiều âm mưu, nhiều thủ đoạn. Tiến trình đấu đá nội bộ đảng cũng sẽ làm nhiều tấm lưng đã cong lại càng cống thêm khi đối diện với những che đe dọa chính trị đã bằng mọi cách đi kiếm sự dỡ đầu của quan thầy Bắc Kinh, cho dù phải trả giá bằng những cái giá lớn, những cái giá mà không phải là của họ mà là của đất nước Việt Nam. Đây là lời phê bình của Vũ Đông Hà trên Dân Làm Báo. Vì giờ là có những cái điều trong nội bộ cần phải che kín, giấu kín, cho nó có thảo luận với nhau thì là cái cuộc bỏ phiếu tín nhiệm này nó sẽ họp kín. Và thì chúng ta đã thấy rằng nó chuẩn bị như thế, nó phải nửa kín nữa họ. Và đài BBC đặt vấn đề là vì sao họp kín để lấy phiếu tín nhiệm. Và đài BBC đặt vấn đề rằng chắc là anh điều chỉnh nội bộ mà anh chả sợ ném chuột thì vỡ bình, cho nên phải họp kín. Và cuộc họp kín này cũng có thể phản ánh chiều hướng muốn dàn xếp nội bộ, không mà mặt khác qua cách thức lấy phiếu tín nhiệm là chủ trương có thể thấy trước việc lấy phiếu kỳ này sẽ không đạt được mục tiêu và không đạt được điều gì. Là vì anh phiếu tín nhiệm mà lại không có bất tín nhiệm, mà chỉ có tín nhiệm cao với tín nhiệm thấp mà thôi. Và đài BBC tiếp tục kiểm điểm qua lời của blogger Phạm Viết Đạo. Ông Phạm Viết Đạo ông nói như thế này: tôi nghĩ đấy là một chủ trương thực hiện ý kiến của ông Nguyễn Phú Trọng đã từng phát biểu. Tôi đoán là chắc muốn có những điều chỉnh nội bộ để tránh những việc như ông Trọng đã nói là ném chuột, sợ vỡ bình. Chủ trương học kín cũng có tính chất dàn xếp nội bộ những xung đột, những mâu thuẫn nếu có thì họ muốn giải quyết vấn đề nội bộ. Và tôi thấy làm như thế giống như một con bệnh. Mình không muốn minh bạch đưa ra ánh sáng, đến khi nó hoại tử thì chắc là không có kịp. Đấy là lời của Phạm Viết Đào. Và ông cho biết là làm gì kiểu là lấy lệ bỏ phiếu xong cũng chẳng biết để làm cái gì cả. Rồi cuối cùng chắc là bị dư luận chê trách nhiều quá thì bản tin của đài BBC sau đó thì đã ví cái cuộc bỏ phiếu tín nhiệm mà lại không công bố, mà không cho hàng bên ngoài ra là hộp đen. Thì bây giờ thì tiếp đó thì Quốc hội của Việt Nam Cộng sản nó công bố kết quả tín nhiệm, tức là nó mở cái hộp đen ra. Và khi mở cái hộp đen ra thì cho biết là chủ tịch nước Trương Tấn Sang cao nhất chỉ có kém cái bà phó chủ tịch Quốc hội bà Ngân ấy. Bà này Trương Sang được 380 phiếu, nhớ chồng được 340 phiếu. Tôi không đi sâu vào thống kê là cái gì cả, vì cái đó là trò hề. Cái thống kê đó chỉ là giúp cho chúng ta thấy là trong nội bộ nó đấu giá với nhau, đứa nào lên đứa nào xuống. Còn như tôi xin lướt qua này. Nhưng mà đặc biệt đó, là đài này cho chúng ta một cái đúc kết là chủ tịch nước Trương Tấn Sang là 380 phiếu tín nhiệm cao, 84 phiếu tín nhiệm vừa và chỉ có 20 phiếu tín nhiệm thấp thôi. Còn Nguyễn Sinh Hùng thì cũng được 340 phiếu cao, 93 phiếu vừa và đã tới 52 phiếu thấp. Còn Nguyễn Tân Dũng thì coi như tuy rằng phiếu tín nhiệm cao cũng có lên, nhưng mà phiếu tín nhiệm thấp thì cũng lên còn nặng hơn nữa, tức là cao anh được có 320 mà vừa anh được 96, nhưng mà thấp anh tới 68 tín nhiệm thấp nữa. Và chỉ có một anh lội ngược là anh trong kỳ năm 2013 đấy, anh Nguyễn Văn Bình anh hạng bét, bây giờ anh lấy viện được, anh lên lội ngược dòng, anh được 323 phiếu tín nhiệm cao. Và đài BBC đặt vấn đề là như vậy nó đấy có cho biết là anh Trần Đại Quang anh được 264 cao, 166 vừa và 50 phiếu thấp. Anh Phùng Quang Thanh thì là 313 cao, 129 vừa vừa, 41 phiếu thôi, tức là anh Phùng Quang Thanh anh hơn hẳn anh Trần Đại Quang. Và anh Phạm Bình Minh là cái anh mà đóng vai trò là bỏ tàu theo Mỹ, thì anh cũng được 320 phiếu cao, 146 phiếu vừa, 10 phiếu thấp của anh rất ít, có 19 phiếu thôi. Và đài BBC đặt vấn đề là thành công hay phân tán. Nó nói rằng thì thành công hay phân tán chả biết đâu, nhưng mà nhà nước thì nói là thành công, nhưng mà dân thì nói rằng chẳng cái đi đến đâu, phải làm chiếu lệ mà rồi. Và đài BBC cũng lại dẫn chứng một nguồn tin mà đài BBC nói là một nhà quan sát không muốn tiết lộ danh tính về đúc kết về cái cuộc bỏ phiếu này, rằng thì là các cuộc đo tín nhiệm là bước đầu, tuy vậy như cuộc lấy tín nhiệm năm 2013 đã có những dấu hiệu tích cực, một số chức danh quan chức đã chịu áp lực và họ đã có tiến bộ ít nhiều trong đảm trách công việc được giao của mình, chẳng hạn như vị trí thống đốc ngân hàng, bộ trưởng giao thông vận tải, hay thậm chí trong trường mực nào đó là bộ trưởng y tế. Bà Tiến này bị chửi quá, như là bà nhà quan sát không muốn tiết lộ cho là có tiến bộ. Trong khi đó thì dư luận ngoài luồng ở Việt Nam đem cái trò này ra diễu cợt. Dân làm báo đăng một cái cartoon, cái tranh biếm họa có tựa đề là tín nhiệm của loài chuột, rẽ một con chuột ở trong cái bình thò đầu ra kêu chí chóe, và cũng lại có biếm họa cuộc đối thoại giữa hai anh ở trong bị tín nhiệm, mà anh diễu cợt cái anh mà bị bất tín nhiệm, thì anh bất tín nhiệm, anh bảo thì rồi có giáo có ảnh hưởng gì đến tình hình thế giới không, thì anh này anh bảo có chứ, anh mất tín nhiệm, thì anh bị bất tín nhiệm, anh cười ha ha ha, mấy chú đừng có làm những chuyện rồi bu để thế giới người ta cười vào mặt cho đó. Tức là anh này cái biếm họa này cho rằng thì chẳng qua chỉ là một trò cười thôi. Và tiếp theo đó thì dân làm báo ngày hôm sau thì đăng cái tít là phe Nguyễn Tấn Dũng thua đậm trong cuộc đấu đá lấy tín nhiệm 2014. Với 8 thành viên trong Bộ Chính trị có tên trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm, Nguyễn Tấn Dũng đứng hàng 6 trong số 8 người được tín nhiệm cao, chỉ hơn có Phùng Quang Thanh và Trần Đại Quang. Về phần tín nhiệm thấp, phải đúng hơn là bất tín nhiệm, nếu theo đúng cách chơi chữ của đảng thì Nguyễn Tấn Dũng là người bị các đại biểu Quốc hội xếp cuối sổ. Trong Bộ Chính trị, người chiến thắng là Trương Tấn Sang với hạng 2 về tín nhiệm cao, chỉ sau Nguyễn Thị Kim Ngân, và ít phiếu tín nhiệm thấp, thứ nhì sau bà Ngân. Trường hợp của Nguyễn Sinh Hùng thì khá đặc biệt. Ông xếp hạng 4 trong số các ủy viên Bộ Chính trị về phiếu tín nhiệm cao, nhưng chỉ sau Nguyễn Tấn Dũng về phiếu tín nhiệm thấp. Điều này cho thấy kẻ ưa ông ta cũng nhiều, mà người ghét ông ta cũng không phải là ít. 3 ủy viên Bộ Chính trị được xếp hạng cao nhất theo thứ tự là Nguyễn Thị Kim Ngân, Trương Tấn Sang và Nguyễn Xuân Phúc. Bản dân làm báo đưa ra những cái bảng phiếu rất là cao, nhưng mà tôi không muốn đi sâu vào chi tiết. Tôi chỉ đọc những cái lời đánh giá và phê bình. Khi so sánh mức độ tín nhiệm giữa phía lập pháp và hành pháp thì các tướng trong ngoặc kép của Nguyễn Tấn Dũng nói chung lại càng thua đậm. Dĩ nhiên các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu cho đồng nghiệp đồng chí của mình thì nhẹ tay, và phê bình hành pháp thì nặng tay hơn. Đó. Đội sổ tín nhiệm thấp là Bộ trưởng Y tế Nguyễn Kim Tiến tới 192 phiếu bất tín nhiệm. Tiếp theo là Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh 157 phiếu bất tín nhiệm, và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình 154 phiếu bất tín nhiệm. Kết luận: những nhân vật đứng đầu bảng tín nhiệm cao như Đinh La Thăng, Bùi Quang Vinh, Phạm Bình Minh, chúng ta để ý cái anh Bùi Quang Vinh này, anh ở trong cái tín nhiệm cao đấy nhá, mà lát nữa được ông Bùi Tiến ông ấy ca tụng là mở đường dân chủ hóa chế độ nhé. Tín nhiệm cao là Bùi Quang Vinh, Phạm Bình Minh, Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Vũ Đức Đàm. Riêng phần Nguyễn Sinh Hùng thì kết quả phiếu tín nhiệm cũng cho thấy ông ta ông ta thấy thực trạng về giấc mơ thủ tướng hay tổng bí thư sẽ còn nhiều trong gai. Khi kẻ ủng hộ ông ta cũng nhiều, mà tẩy chay ông ta thì cũng không có ít. Cuối cùng là Trương Tấn Sang giữa những màn đấm đá của Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Tấn Dũng với nhau. Ông ngồi khoanh tay lượm phiếu và tạo cho mình một vị trí thuận lợi trong những cuộc thư hùng từ giờ cho đến giữa năm 2016, giữa năm 2016 là ngày nó đã họp Đại hội Đảng lần thứ 12 đó. Tiếp theo đó thì đài BBC đăng bài của ký giả Ngọc Thanh có tựa đề là Văn hóa không từ chức lên tầm cao mới, tức là sau khi tín nhiệm, mất tín nhiệm gì đấy, chẳng biết. Nhưng mà cái anh bị mất tín nhiệm chẳng như thế nào nó chịu từ chức cả. Văn hóa từ chức mà đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nêu ra cuối cùng phải phản tác dụng, tức là ông Dương Trung Quốc nêu ra năm 2012, năm 2013, bây giờ là không có ai từ chức cả. Và đài BBC cho rằng đây là chớ chén. Vì cái bà tín nhiệm thấp nhất là Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, bà ấy chớ chén mà phân trần rằng thì bà không tư chức. Nếu mình làm hết sức với đam mê và trách nhiệm mà đến lúc nào đó cấp trên hay theo quy trình cán bộ không cho phép mình làm nữa, thì tôi sẽ quay về công việc nào đó miễn cái gì thì ta là. Cái phê bình này, cái chị Tiến này, cái mức độ trơ trẽn của anh ấy còn trơ trẽn hơn cả Nguyễn Tấn Dũng khi nó bị mất tín nhiệm mà nó không từ chức. Và đài BBC và Ngọc Thanh cũng cắt nghĩa rằng tại sao mà nó trơ trẽn đến cái độ nó không từ chức là bởi vì nó đã mua quan bán chức rồi, nó đầu tư vào cái ghế của nó nhiều rồi, mà bây giờ nó từ chức thì nó lỗ vốn thì sao. Nguyên văn như thế này: đặc biệt trong môi trường chính trị Việt Nam, người ta phải bỏ một số tiền lớn để chạy chức. Nếu từ chức sớm thì sẽ không thu hồi lại được vốn. Đấy là cái khó cho họ. Và nó là vấn đề Ngọc Thanh đóng vai một quan sát viên mà người trong cuộc bảo là tại sao phải từ chức khi chẳng có cơ chế nào ép mình phải như thế. Và Ngọc Thanh đóng vai một cái người bị bất tín nhiệm không chịu từ chức, hỏi lại cái quý vị thắc mắc này: kính thưa các quý vị, mà nào mà chưa bị phát hiện thì các vị cũng như tôi mà thôi, nên các vị đừng có tỏ ra ngạc nhiên khi tôi vẫn còn tại vị. Nói tóm lại, không thấy một lý do nào để có thể kéo các lãnh đạo ra khỏi vị trí béo bở đang nắm giữ. Nhưng mà người dân thì có lo, họ không ôm cả ghế cả đời được đâu, giỏi lắm là đến ngày kết thúc nhiệm kỳ là cùng. Và là ngày 14 tháng 10, đài BBC lại tiếp tục đăng tin này nữa, với cái tựa đề là dàn lãnh đạo Việt Nam nên về hưu tất, ở Bắc Kỳ cho nên về hưu ở miền Nam này, nên về hưu ráo, và ngoài Bắc thì về hưu tất. Và đây là câu nói đài BBC trích của một nhà quan sát phân tích thời cuộc của Việt Nam là ông David Co ở Singapore. Và đài BBC thuật như thế này: hôm 13 tháng 11 năm 2014, tiến sĩ David Co từ Singapore bình luận với BBC về hiệu quả và ý nghĩa của phiên họp kín ở Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm và quan hệ giữa sự kiện với việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng tiếp theo của Việt Nam. Nhà nghiên cứu này nói rằng thì tôi nghĩ rằng hai hệ thống là đảng và chính phủ đó có thể hơi khác nhau một chút. Nó không thể hiện hoàn toàn chung, bởi vì nếu quốc hội không tín nhiệm nhưng mà đảng vẫn tín nhiệm thì sao? Ông phê bình rằng về cơ bản là trong cái bầu quốc hội ấy thì người ta có tín nhiệm trong đảng hay không, bởi vì làm việc cho quốc hội là một chuyện mà làm việc cho và đảng lại là một chuyện khác. Và đài BBC cũng đưa ra cái nhận định của ông Jonathan London từ Đại học Thành thị Hồng Kông, nói với BBC ông này rất giỏi tiếng Việt, nhưng mà những cái bình luận của ông về tình hình dân chủ hóa Việt Nam rất là hời hợt, và ông là người Mỹ, ông viết tiếng Việt chưa thông thì ông viết một cái thứ tiếng Việt khó hiểu nữa. Tóm lại là ông chỉ nói rằng thì là vấn đề lớn nhất của Việt Nam là không phải là bỏ phiếu ở trong phòng kín, mà là đặt vấn đề là đất nước phải có một chính trị minh bạch hơn, có trách nhiệm giải trình hơn. Và ông phê bình rằng dù sao thì bây giờ đưa ra cái bày trò bỏ phiếu tín nhiệm này thì nó cũng chứng tỏ rằng anh có cái ý hướng về cái phía minh bạch hơn, và nếu mà cứ thiếu minh bạch như thế thì sẽ không tiến bộ được. Thì tôi nghĩ rằng anh này anh phê bình trong cái chiều hướng rằng đây là một bước trong cái tiến trình Glasnost mà ngày năm xưa Gorbachev đã nêu ra là minh bạch, tức là Glasnost, và sau khi đã đưa ra cái Perestroika, tức là cải tổ về cái cơ chế về kinh tế. Và cuối cùng thì anh David Cole anh nói thì là nên về hưu hết cả đi, để dành chỗ cho những người trẻ. Và ông nói nguyên văn như thế này, đây là ông David Cole đó: tôi nghĩ đội ngũ lãnh đạo Việt Nam bây giờ cần một sự thay đổi về thế hệ. Và nếu mà tôi là ông Dũng, ông Trọng hay ông Hùng, tôi sẽ nghĩ rằng tất cả mọi người hãy về hưu đi để cho những người trẻ người ta làm việc. Bởi vì người trẻ người ta khó có ý tưởng, người ta có sức lực trẻ hơn, người ta có thể bắt đầu lại những cái kỷ nguyên mới. Tất nhiên việc này cũng do đảng quyết định mà thôi. Có thể có người nghĩ rằng phải có tính liên tục trong đội ngũ lãnh đạo đó, dứt khoát phải có một ông, hai hay hai ông ở lại, nhưng những việc đó chưa có sự kết luận. Xin lỗi ông David Cole. Trong nội bộ đảng của nó học tập với nhau là phải bốn kiên định mà đừng có mắc ba sai lầm của Gorbachev. Và bản tin cũng là dẫn lời ông Nguyễn Thanh Giang thì tôi cũng lướt qua đi, rồi ông Nguyễn Thanh Giang này, ông ấy đó đã đưa ra những cái ý kiến tay phải nắm tay Mỹ và tay trái nắm tay tàu rất là tức cười. Vì cái ông này là ông là một chuyên gia về hầm mỏ, ông có biết gì về chính trị đâu mà ông cứ phát biểu cái kiểu ngớ ngẩn của ông, nghe buồn cười lắm. Tóm lại, qua những điểm kiểm điểm dư luận này, tôi thấy rõ rằng chúng ta không nên mất thì giờ bàn chuyện đèn cù thay đổi nhân sự của chế độ Việt Nam Cộng sản. Cái đèn cù Việt Nam Cộng sản nhân sự đó, nó chạy tới chạy lùi, nó vòng quanh là voi giấy ngựa giấy, nó cứ chạy vòng vòng như thế thôi. Nó chạy tới chạy lùi cho đến khi nó hết đèn cày, hoặc là nó bị cháy, chỉ có thế thôi. Nhưng mà cũng phải nhìn cái vụ đèn cù cù này chứ, nó làm trò hề như thế nào để gọi là giải sầu trong lúc chúng ta thấy là tình hình đất nước đang xuống thấp một cách thê thảm như thế này. Tôi nhắc lại cái hình ảnh đèn cù hay đèn kéo quân vòng vòng chạy tới chạy lui nối đuôi nhau, voi giấy ngựa giấy chỉ là cái hình ảnh bóng bẩy và ví von thôi, chứ thực chất nó là một cái trò hề khi mà chế độ Việt Nam Cộng sản đang sống những ngày hấp hối của nó. Tôi nhắc lại, cái trò hề này là cái trò hề mà thế giới người ta đã biết rồi, là cái trò Hall of Democracy, nó diễn trò, nó bị nội bộ của nó than thở rằng thì là dân chủ tập trung, nó muốn bắt chước cái gương Glasnost của Gorbachev, nhưng mà nó là sự Glasnost thực sự minh bạch quá, thì chế độ sẽ sụp đổ. Cho nên nó làm trò dân chủ giống ruột. Và vì nó làm trò dân chủ giống ruột một cách vụng về, cho nên nó bị về bắt gọi là hát chèo, tuồng chèo. Và ở trong Nam thì chúng ta gọi là hát bội. Nhân cái dịp này thì blogger Ngô Việt của Dân Làm Báo đăng một bài đến hẹn lại lên, và mắng mỉa mai cái trò hề hát chèo hát bội này của bọn Việt Nam Cộng sản bằng những lời rất là tục tĩu. Nhưng mà tôi, khi mà một người, lòng dân mà đã đến phê bình cái chế độ một cách tục tĩu thì đủ hiểu rằng cái chế độ đó đã không còn lý do để tồn tại nữa. Để Ngô Việt viết như thế này, tôi đọc nguyên văn: gánh chèo, người Bắc hát chèo, hát bội, tôi gọi là hát chèo. gánh chèo của ông bầu Sĩ Nghệ, Nguyễn Sinh Hùng họp nhau đào két chống kèn rầm rộ diễn trò một tháng nay ở Thăng Long, Hà Nội. Thôi thì đủ chuyện hỉ nộ ái ố diễn ra ở rạp chèo mới, xây, rất hoành tráng. Rạp mới, nhưng gánh cũ, đào già, kép chai, soạn giả lũ, nên chỉ toàn tuồng xưa hát lại hóa ra nhảm. Và đến đây thì Ngô Việt nhái giọng nói của Quảng, người Sứ Quảng. Phải nói kỳ này xuất hiện nhiều hề hát cương, người nghe chịu không có nổi. Rồi nhái hề Phan Trung Lý là ông đại biểu Quốc hội năm xưa đó. Rồi, khi mà đất nước bị nợ xấu nhiều quá thì anh Phan Trung Lý anh đòi là dân phải bỏ tiền ra đóng góp để giúp chính phủ đặt trả nợ xấu. Thì blog Ngô Việt nhái giọng Quảng của anh Phan Trung Lý này. Đề nghị dân đóng góp để trả nợ xấu à? En ơi, en thì các con en, giờ mét nợ thì biểu dân trả đâu dễ en như vậy. Mét nợ. Rồi đến ông Hè Rau Muống, Đỗ Văn Dương ông nói vì dân không có quyền im lặng. Rồi anh nói là quyền im lặng không phải là quyền con người. Thì cô Việt bảo rõ khổ. Ông Dương nghe nói là tiến sĩ luật chứ chẳng phải dẫn dâu, thành ra đừng ai gọi kết luận là ông ta không biết nội dung của quyền im lặng ra làm sao, đừng được chớn ông ta phán tiếp là giới luật sư chỉ biện hộ vì tiền. Cha mẹ ơi, hành nghề để kiếm tiền mà xấu à, mà đảng bị lên án à, bị đảng lên án hả? Xin hỏi nhỏ ông một câu, thế ông cũng như các đồng chí của ông phấn đấu vào Đảng Cộng sản vì cái gì vậy? Vì quyền hành, vì quyền lợi, tham nhũng hay là vì cả ba thứ đó hả? Rồi đến năm hè nữa là ông thầy tu Thượng Tọa Thích Huyết Thanh. Chứ ông này mà đáng lẽ thì phải lên, thì gọi là tên chính cũng là Thích Thanh Quyết, thì ông này xuyên tạc ra thành Thích Huyết Thanh. Tắm máu quân đội. Thì anh này thì là quân đội phải xây dựng quân đội Việt Nam mạnh như quân đội Bắc Triều Tiên. Tu hành mà không nói chuyện về tôn giáo là đi nói chuyện quân đội súng ống. Rồi thì đến hè Phùng Quang Thanh ấy, vừa là anh hùng, vừa là đại tướng, vừa là bộ trưởng quốc phòng, đáng lẽ phải tỏ ra oai dũng của võ tướng là đi ủy mị tâm tư trên sân khấu chèo. Tức là gì? Tức là anh đề nghị phong tướng cho mấy anh tướng quân đội của anh để anh ganh tị với tướng công an. Anh nói rằng cái anh này anh chỉ đại tá, anh phụ trách một cái công việc quan trọng ở trong quân đội mà không cho anh lên tiếng thì sẽ nhiều người sẽ tâm tư. Đại Việt Gian Cộng sản nó có những cái ngôn ngữ mà chỉ chúng nó hiểu với nhau. Tâm tư, ông Thanh sợ không phong hàm tướng thì sẽ nhiều người tâm tư. Giờ thì trong khi ở cái tâm tư về cái vụ không được là nhiều ít tướng của mình công an, ông nó bảo là ông lại tàu, ông sang tàu, ông nói quan hệ tàu với tàu là căng thẳng như thế mà ông sang này, ông nói là đang phát triển tốt đẹp. Đấy là, và anh Ngô Việt anh phê bình rằng thì giặc đã vào nhà ăn cướp mà vẫn gọi giặc là bạn, vậy ông là tướng gì vậy? Biết lực lượng của mình yếu hơn giặc mà không lo xin ngân sách để trang bị cho quân đội mạnh lên mà chỉ lo đi xin lon xin hàm mà để làm cái gì vậy? Và blogger Ngô Việt phê bình tiếp rằng cuối cùng thì màn đồng diễn của gánh chèo bầu Nghệ cũng đã diễn ra, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh cho Quốc hội phê duyệt. Lúc đầu thì tin cho biết báo chí không được đưa tin kết quả cuộc lấy phiếu tín nhiệm, sau đó lại đính chính rằng thì là đó là do nhân viên văn phòng quốc hội hiểu sai nên đã truyền đạt không đúng đấy, nghĩa là báo chí vẫn được đưa tin như thường lệ. Và bây giờ thì kết quả đã có rồi, người thì cao, người thì thấp, nhưng có điều là không ai bị là không tín nhiệm cả, bởi vì chỉ có 3 nội dung cho phiếu bầu là tín nhiệm cao, tín nhiệm vừa vừa và tín nhiệm thấp, chả có ai bị mất tín nhiệm cả. Lấy phiếu tín nhiệm mà không có mục không tín nhiệm, vậy là không trung thực, không can đảm, không đàng hoàng rồi. Nhưng người dân mình vốn dễ dãi xề xòa giải thích dùm cho quốc hội rằng tín nhiệm thấp xem như là không tín nhiệm. Ô hay, làm sao như vậy được? Giấy trắng mực đen rõ ràng ghi tín nhiệm thấp, thì làm sao xem như không tín nhiệm được. Tất nhiên trò lấy phiếu tín nhiệm như thế này chỉ là trò mị dân lòe quốc tế, nhưng đối với quốc hội, với Đảng Cộng sản ở Việt Nam, nó không phải là vô ích. Một ngày nào đó có sự cố gì xảy ra thì những người lãnh đạo Việt Nam lại to mồm nạt dân rằng quốc hội là của dân, là dân quyết, sai thì dân chịu chứ kỷ luật ai. Cái này, câu này chính ông Bồ Sĩ Nghệ, Nguyễn Sĩ Nhung đã nói rồi đấy. Và Bó Kêu Ngô Việt kết luận gánh chèo của ông Bầu Sĩ Nghệ, Nguyễn Sinh Hùng, một ngày hát nuốt hết của dân hơn 1 tỷ đồng tiền Việt Nam, mấy mươi ngày là mấy mươi tỷ tiền đóng thuế của người dân đốt theo mây khói của mất xót lòng, nên viết vài dòng xả hơi. Và cái mấy vài dòng xả hơi cuối cùng của blogger Ngô Việt nó hơi tục tĩu một tí, nhưng mà cái sự tục tĩu này nó chứng tỏ rằng lòng dân đã đến cái độ phẫn nộ đến cái việc không biết chửi cách nào nó văn vẻ hơn. Với cái bài thơ tục tĩu nó như thế này, xin anh chị em nghe, tôi đọc chậm chậm, anh em nghe kỹ nha. Hãy tín nhiệm chị cho xem bướm. Hãy anh có thể ngầu pín, tín nhiệm anh mau. Không tín nhiệm thấp thì tín nhiệm cao, đâu có lá nào là không tín nhiệm. Cá mè một lứa, cá đối bằng đầu, nếu không là chuột thì cũng là sâu. Đập chuột vỡ bình, diệt sâu hư quả, có qua có lại mới toại lòng nhau. Hơi tục một tí nhưng mà rất đúng lòng dân bây giờ. Và không phải là chỉ ở Quốc hội Việt Nam Cộng sản, không phải là trong Đảng Cộng sản, không phải ở trong cái thông tin lề đảng, mà tôi thấy là cả xã hội Việt Nam bây giờ nó trở thành ra một xã hội phường chèo. Quốc hội diễn chèo không có gì là ngạc nhiên. Bây giờ tôi có thông tin về một chuyện là công lý phường chèo nữa cả. Tôi không thể tưởng tượng được ở nước Việt Nam người dân mỉa mai chế độ một cách thâm thúy như thế này. Một anh kịch sĩ hài, tức là hài kịch đấy, mà anh ấy lấy biệt danh đóng kịch hài của anh ấy là công lý. Và anh nghệ sĩ hài công lý này, anh ra đời cả bao nhiêu lâu nay rồi, anh lên sân khấu cả bao nhiêu lâu nay, và anh trở thành một danh hài của nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, có tên là công lý diễn danh hài đã bao nhiêu năm, và đã nổi tiếng là danh hài rồi. Mà cái đó cũng chưa đáng ngạc nhiên bằng cách là gần đây ở trong nước xảy ra một cái chuyện là nhà nước in cuốn sách về bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014. Và đây là đăng tin trên báo Người Lao Động nhé, Người Lao Động online đăng như thế này: việc gương mặt nghệ sĩ hài công lý bất ngờ bị lắp ghép xuất hiện trên bìa sách bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014 khiến cho cộng đồng mạng ngán ngẩm, chẳng thể hiểu nổi tại sao lại có chuyện như thế. Mà cái đó cũng chưa bi hài bằng cái đó. Sau khi cái ảnh của anh hài kép hài công lý này được in sách ở bìa sách luật dân sự, thì chính anh ấy anh đi kiện anh công lý này, anh đòi được xin lỗi vì hình ảnh của anh bị cắt ghép một cách phản cảm. Cắt ghép như thế nào? Tôi tìm cái hình ảnh của anh bị cắt ghép khi mà in cuốn sách về bộ luật dân sự, và trên bìa sách thì có cái logo là cán cân công lý. Thì cán cân công lý thì hai đầu cán cân thì có hai cái đĩa để là chứng tỏ rằng hai đầu của nó là cân bằng, nó ngang bằng với nhau. Và cái thân của cái cán cân công lý là thường thường thì có một cái cột dọc và cái cột ngang đứng hình chữ thập để làm gốc cho cái cán cân công lý. Thì bây giờ cái trên trong cái logo đó, thay vì cái hình chữ thập đó, thì là ảnh của anh nghệ sĩ hài Công Lý này. Anh đứng thẳng, đứng nghiêm, giang hai tay ra làm cán cân Công Lý. Và đặc biệt là cái anh nghệ sĩ hài này đóng vai cán cân Công Lý trong cái tư thế là gần như trần truồng. Ở dưới cái phần dưới của anh ấy, khố không ra khố, khăn không ra khăn, tã không ra tã, chỉ che một vành vải thôi. Tôi nhìn cái đó mà tôi cười suốt đêm tôi ngủ không được. Và trên blog thì vẫn người ta phê bình như thế này. À, người ta là online loan tin rằng sau vấn đề tuổi tác của Công Phượng vụ nghệ sĩ Công Lý lên bìa sách luật là chủ đề nóng trên các báo, diễn đàn, trang mạng xã hội. Sách này do nhà xuất bản Lao động Xã hội in 1.000 cuốn và đã cho thu hồi. Ảnh trên bìa được cắt ghép cẩu thả, lấy khuôn mặt của diễn viên Công Lý ghép vào thân hình một người, hai tay cầm hai cán cân, chân đạp lên quả cầu lửa. Chẳng rõ ý tưởng của những người thực hiện bìa sách này là thế nào, nhưng dầu sao nó cũng không thể phù hợp với cuốn sách nói về pháp luật Việt Nam. Tôi nhìn thế này, anh đứng đặng chân đến trên quả cầu lửa, mà tôi không biết là cái mảnh vải che cái bộ phận dưới của anh là anh đóng khố, anh mặc quần lót thì anh quấn tả này. Rồi bản tin tiếp tục. Nhiều cư dân mạng đưa ảnh lên bìa sách, ảnh bìa sách lên Facebook của mình và bình luận hài hước dí dỏm, nhưng cũng không kém phần châm biếm chua cay. Đời này quả là lắm chuyện bi hài. Tại vì anh ta tên là Công Lý nên chọn là đề tài cho nó đúng ý nghĩa của nó mà. Sau này em mà sinh con em cũng đặt tên nó là pháp luật để trang bị Công Lý là diễn viên hài, khẳng định một sự thật. Trong khi đó trên các báo mạng độc giả cũng bàn tán rôm rả không kém với những bình luận chủ yếu là ngạc nhiên, chẳng hiểu nổi. Một ý tưởng thật là hài, quá ư là hài, đúng là tư duy, không còn gì để nói. Nhảm hết sức tưởng tượng, tôi không tin đấy lại là sự thật. Không nghiêm túc, một cuốn sách có nội dung nghiêm túc, không thể để một biểu tượng có tính hài lên trang bìa. Bình luận thì muôn hình vạn trạng, nhưng ý chung vẫn là tội nghiệp cho nghệ sĩ hài này. Nhất là khi nghệ sĩ này chia sẻ trên các phương tiện truyền thông rằng anh không biết tí gì về chuyện hình ảnh anh của mình được sử dụng lên bìa sách một cách phản cảm như thế. Những người chịu trách nhiệm đối với quyển sách trên không hề gọi điện hay thông tin gì trước đó, và cũng như bao nhiêu người Công Lý biết thông tin khi sự việc đã lan tỏa đầy ra trên các báo. Một quyển sách muốn ra mắt bạn đọc phải trải qua rất nhiều khâu kiểm duyệt tỉ mỉ, và trang bìa hẳn phải được chăm chút thận trọng để mang đến cho độc giả một tác phẩm hoàn hảo. Thế nhưng vụ việc lần này cho thấy sự cẩu thả ẩu đến mức khó tin, khó chấp nhận của một bộ phận những người làm sách. Thật đáng buồn, đây lại không phải sơ sót đầu tiên, khi cách đây chưa lâu cư dân mạng từng sục sôi vì vụ từ điển tiếng Việt gây sốc với cách giải thích từ ngô nghê nghẽ hẹp và hoặc là có khi sai lầm hoàn toàn. Trước đó nhiều vụ khác cũng gây chú ý không kém, mỗi một vụ sai sót trở thành một đề tài bàn luận rôm rả, rồi cơ quan chức năng vào cuộc, rồi thu hồi, rồi xin lỗi độc giả. Nhưng sai phạm vẫn cứ tái diễn với mức độ ngày càng khó tin như phụ việc trên. Tôi nói rằng khi một xã hội bị khủng hoảng giá trị thì đương nhiên là nó khủng hoảng căn cứ. Mấy cái ảnh đây không biết mình là ai nữa rồi. Nó di chuyện hài hước cười ra nước mắt rồi đó. Thầy ra thường xuyên chứa một cái xã hội như thế, nó hề như thế. Mà ông Bùi Tín, nhà ta, ông căn cứ vào lời nói của một anh đại biểu Quốc hội Bùi Nhìn Việt Nam Cộng sản, có tính cách như là tiến bộ về cái việc là phải cải tổ thể chế, thay đổi thể chế, thì bây giờ anh anh khen như anh Bùi Quang Vinh, anh với cái bài đã đăng ở trên tiếng nói Hoa Kỳ, lời nói xứng với trụ sở hoành tráng. Anh Việt anh Việt Nam Cộng Sản trong cái chiều hướng gọi là dễ chết, anh xây một cái trụ sở rất là hoành tráng để anh chứng tỏ rằng nước tôi có dân chủ đấy nhé, quốc hội được đề cao đấy nhé. Thì tuy rằng giảng cử rất bầu nhưng mà là quốc hội có tiếng nói đấy nhé. Và được anh Bùi Tiến anh khen là trụ sở hoành tráng. Thì anh khen anh Bùi Quang Vinh, anh tường thuật như thế này. Trong cuộc họp quốc hội lần trước, trong Bùi Quang Vinh ấy, chính ông đã có nhận định độc đáo làm cả phòng họp ngỡ ngàng một lúc lâu rằng chúng ta cứ bảo nhau đi tìm cái định hướng xã hội chủ nghĩa xem nó ra sao. Tất cả chỉ mất công vô ích, vì nó có đâu mà tìm. À đây là cuộc họp lần trước, thành ra tìm mà cứ họp lần này không thấy cái câu đó, à, hóa ra là cuộc họp lần trước. Cả cuộc họp lặng đi trước một sự thật, nhưng sau đó không có gì thay đổi cả. Sức ý của tập thể tự nhận có quyền lãnh đạo đất nước xem ra không có gì có thể lung lay. Nay ông ta lại nhắc lại và có ý kiến thêm rằng thay mô hình chế độ còn phải thay đổi cả thiết bị, thiết chế chính trị, nghĩa là thay đổi thể chế. Ai cũng hiểu, chi chưa nói thật rõ, đây là điều mà Bộ Chính trị đã khoanh vùng, gọi là vùng cấm, không đảng viên nào được nghĩ đến, nói đến. Vì thể chế hiện nay là thể chế độc đảng, là thể chế chuyên chính vô sản. Chế độ chính trị hiện nay là chế độ đảng trị, đảng thống nhất nắm trọn cả ba quyền là lập pháp, hành pháp và tư pháp, còn nghiêm cấm quyền thứ tư là tự do ngôn luận, đặt cương lĩnh đảng lên trên hiến pháp. Tức là anh khen anh Bùi Quang Vinh là dám nói đến điều cấm kỵ. Vẫn chưa hết, vị đại biểu này cuối cùng làm cả phòng họp sửng sốt khi ông lập luận rằng tài nguyên quốc gia quý nhất không phải là tài nguyên vật chất như đất đai, khoáng sản, thủy hải sản, tiền bạc ngân sách, vốn nguồn FDI và ODA v.v. mà là tài nguyên con người, là trí tuệ, là bộ máy lãnh đạo, tổ chức gọn nhẹ, trong sạch, có tài năng, là việc tìm kiếm, phát hiện và tuyển mộ nhân tài, cán bộ thật sự có năng lực ở mọi cấp. Khi mà ông Bùi Tiến ông nêu cái này ra thì tôi liên tưởng tới những lời phát biểu của Gorbachev khi mà chế độ Cộng sản Liên Xô đang trên đà sụp đổ. Ông ra quốc hội của ông cũng nói trong cái khuôn khổ mà ông quảng cáo thuyết phục quốc hội Liên Xô về cái sách lược Perestroika và Glasnost của ông ấy. Bây giờ là anh này, đảng của anh ấy luôn luôn học tập với nhau rằng Liên Xô sụp đổ vì mắc phải ba sai lầm, là phủ nhận, là rời bỏ chủ nghĩa Mác Lênin, là bãi bỏ cái sự lãnh đạo độc quyền của đảng, và không có kiên trì cái chế độ chuyên chính vô sản. Cho nên ba sai lầm đó mà đưa đến sự sụp đổ. Và bây giờ thì anh Bùi Quang Vinh này chẳng qua ông chỉ nhắc lại, nhưng mà lại y như là có bao trọng năm xưa rồi. Và anh Bùi Tín tiếp tục thông tin như thế này. Nhiều nhà báo có mặt ghi nhận rằng cả hội trường đã lặng đi đến 20 phút, nghĩa là lâu, lâu lắm sau cú điểm huyệt táo bạo và tâm huyết này của ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản, có thể nói là Bộ trưởng tay hòm chìa khóa của chính phủ, là người có điều kiện nắm vững không ai bằng tình hình phát triển của đất nước. Và Bùi Tiến kết luận rằng rất đáng tiếc là lãnh đạo quốc hội đã không đi sâu thảo luận nội dung phát biểu của ông Bùi Quang Vinh. Đây là lời phát biểu hay nhất, xúc tích nhất, có giá trị thiết thực nhất, mới mẻ, xứng đáng với ngôi nhà hoành tráng mới của quốc hội. Đến đây thì tôi phải xin ghi chú cái lời phê bình của tôi để mà bổ túc cho cái lời khen quá đáng của ông Bùi Tiến đối với anh Bùi Quang Vinh. Xin lỗi ông Bùi Tiến, anh khen anh này là hay, nhưng mà tôi thì hỏi ông nhờ ông so sánh dùng đã hay bằng những lời hay ý đề của Bao Dũng chưa? Tụi nó chỉ nói như con vẹt, mà là vội khen đó thì là giống như là những anh Mỹ đầu gỗ mà tôi đã từng phê phán rất nhiều. Thì xin lỗi ông, nó nói như con vẹt chưa hay bằng ba Dũng đâu, mà ông đã gọi là thiết thực mới mẻ, xứng đáng ngôi nhà hoành tráng. Và ông cả còn khen thêm là lời phát biểu hợp lòng dân, có trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của một trí thức thời đại, tư duy mới mẻ, không ngại mất lòng lãnh đạo, không ngại có thể bị mất ghế, thậm chí bị chỉ định đi học bổ túc ở một khóa học viện chính trị mang tên này. Xin lỗi ông, trong cái cuộc bầu tín nhiệm này, cái anh Bùi Quang Vinh này, anh được phiếu tín nhiệm rất cao đấy ông ạ. Chả có sợ mất chức gì cả, nói thế rồi mà vẫn được phiếu cao. Và anh Bùi Tín anh kết luận rằng báo chí lề phải nói chung bỏ qua lời phát biểu của ông Bùi Quang Vinh, nhưng Google và Sài Gòn Báo.com dành cho lời phát biểu này giá trị xứng đáng, trích và bình luận mở rộng. Ông đừng vội quá khen, rồi cuối cùng rồi ông sẽ thất bại mà thôi. Nhân cái dịp này thì tôi mới đi tìm xem lý lịch của anh Bùi Quang Vinh này. Chắc anh năm nay 61 tuổi, anh đậu bằng cử nhân, mà nghề của anh là sinh viên khoa trồng trọt trường Đại học Nông nghiệp. Anh học tại Học viện Quản lý Kinh tế Nông nghiệp cao cấp của Moscow Liên Xô. Rồi cứ thế mà anh loay hoay với cái nền kinh tế suy sụp của nước Việt Nam, Cộng sản Việt Nam bây giờ. Nhưng mà cũng may là sau khi đọc cái bài đề cao một cách vô tội vạ cái anh Bùi Tiến đối với anh Bùi Quang Vinh, thì tôi vớ được bài nhật ký mở lần thứ 18 của ông Tô Hải, ông bạn vàng, bạn thâm, gọi là vong niên của tôi năm xưa, là ông Tô Hải. Ông đề cao chẳng những là anh để chú ý đến Bùi Quang Vinh mà thôi, còn chú ý đến anh Trương Trọng Nghĩa nữa kìa. Ông Tô Hải ông nêu ra cái vấn đề là anh Trương Trọng Nghĩa đã từng đặt câu hỏi với Quốc hội bù nhìn của Việt Nam Cộng sản, năm câu hỏi tại sao, tại sao, tại sao. Và ông ấy nói rằng những cái lời nói này không mạnh mẽ hơn lời nói những cái tuyên bố so với Ba Dũng đâu. Thì ông ấy nói rằng thì là anh Trương Trọng Nghĩa này đáng chú ý là bởi vì anh đã sặc mùi là kích động, nhưng mà không bằng anh Ba Dũng đâu. Ông Tô Hải nói rằng thông điệp đầu năm của anh Ba Dũng và những lần tiếp xúc cử tri của anh Tư Sang, mà cái vấn đề cốt lõi nguy hiểm và tế nhị nhất của cái xã hội toàn diện này là phải thay đổi thể chế và nhân quyền, tự do dân chủ. Mà cái này là anh Ba Dũng đã lên tiếng giữa Trung tâm Chống Cộng Châu Âu ngày 15 tháng 10, 2014 rồi đó. Là tuyên bố rằng xu hướng không thể đảo ngược và đòi hỏi khách là đòi hỏi khách quan của xã hội loài người Việt Nam, không phải ngoại lệ, không đứng ngoài xu thế này. Vì vậy trong hiến pháp, pháp luật và chính sách đều nêu rõ dân chủ và nhân quyền vừa là mục tiêu vừa là động lực cho sự tăng trưởng và phát triển của Việt Nam đấy. Và ông Tô Hải phê bình đúng là giọng điệu của nhiều nhà dân chủ trong nước đã nói, đã vì nói y hệt cánh Ba Dũng mà bị ông trùm mắc Lê Mao Hồ là Nguyễn Phú Trọng, ông đại đổi là Nguyễn Trọng Phú, quy chụp là suy thoái, là tự diễn biến, là thậm chí là lực lượng thù địch và cần phải xử lý. Bẩn hơn nữa là bị cái miệng đại cơ hội bảo vệ đảng hơn đảng viên thứ thiệt của quần chúng nghị sĩ Hoàng Hữu Phước, là kẻ đã từng chửi nghị sĩ riêng Trung Quốc là tứ đại ngu, lại lên tiếng kiếm chác chút tấm thẻ đảng và cái ghế nghị sĩ lần hai bằng những ngôn từ phi quắc quắc hội. Ông này không gọi là quốc hội, gọi là phi quắc hội. Quắc quắc đó là khi tiếng nói của con vẹt. Lần này vượt xa các ông nghị thuyết nghị cuông của khóa trước, được lời như cởi tấm lòng của mấy anh có quyền ăn mạnh nói bạo. Một số các vị nghị sĩ kể cả đang có ghế cao trong hành pháp cũng phát triển ý của cấp trên một cách thoải mái, thế đã được cho phép chứ không phải là sợ vang họa gì đâu. Ông Bùi Tiến ơi, những người ghét TV, ghét báo đảng hãy cố đọc vài câu xem có tí nào nghe được không nhá. Nổi bật công nghị Trương Trọng Nghĩa, đại biểu dân Sài Gòn, không những phát biểu toàn những điều chạm vào cái cốt, cái lõi của thể chế, mà ông còn tương cả một bài xã luận cực kỳ to gan trên tờ Tuổi Trẻ ngày 1 tháng 11 năm 2014. Ông Trương Trọng Nghĩa đã gọi đúng cái nguyên nhân cốt lõi dẫn đến năm cái tai họa tại sao đưa đến tình trạng kinh tế không có lối ra của nước Việt Nam là, trong một kép, chúng ta vẫn đang chạy trên con đường ray cũ, về hướng cũ, làm sao mà nhìn thấy chân trời mới được. Rồi ông kết luận nguyên văn, phải công cuộc cách mạng về nhân sự, chú trọng các cán bộ lãnh đạo có đủ các tiêu chí, có tài, có đức, yêu nước, có tư duy và khả năng đổi mới, dân chủ, hội nhập, tăng cường hiệu lực và nhà nước pháp quyền, dân chủ hóa xã hội. Nghĩa là dứt khoát và cụ thể hơn khi những gì ông đã phát biểu quốc hội. Ông nói nguyên văn nhé. Nếu chúng ta giao quyền và tài sản cho những người kém cỏi về năng lực và đạo đức, lại tham lam, người ta chưa mua đã chảo bán, thậm chí buộc người ta phải hối lộ như là điều kiện để phải làm ăn với mình, thì làm sao mà tránh khỏi lệ thuộc, thậm chí là mất nước. Giờ thì ông lại đặt hàng loạt câu hỏi tại sao? Thì ông đặt mấy câu hỏi chống tàu đó. Tại sao nhà máy của Samsung xuất khẩu 130 triệu điện thoại di động trị giá 23,9 tỷ USD sử dụng 45.000 lao động mà chỉ sử dụng có 70 người Hàn Quốc, trong khi chúng ta lại để cho 23.000 lao động Trung Quốc, chủ yếu là lao động phổ thông và làm việc khắp nơi, từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Lâm Đồng, Sài Gòn, Trà Vinh. Dự án Formosa có 4.268 lao động Trung Quốc trên tổng số 5.917 người. Tại sao Formosa không được cho xây miếu thờ mà vẫn cứ xây? Họ thờ ai? Và sau này có dẹp được hay không? Chắc nó thờ ông Mao rồi nữa. Tiếp tục, tại sao? Tại sao nạn buôn người sang Trung Quốc vẫn trầm trọng? Ông Tô Hải nhắc lại cái kiểu mà chúng tôi phê bình chế độ năm xưa, mất lập trường, chúng tôi gọi là mất lập trường. Ông không ngần ngại mất lập trường gì cả, mà nói thẳng, không nên đổ thừa cho âm mưu thủ đoạn gì ở đây cả, mà trước hết là do sự yếu kém của chúng ta. Rồi ông Tô Hải tiếp tục phê bình. Chỉ có một điều đáng tiếc là sau khi vạch ra mọi cái bế tắc bất cập vô lý trong cái thể chế đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối, quan chức vô nghề nghiệp, bất tài tham nhũng, sẵn sàng bán tất cả, kể cả bán nước, thì ông lại đưa ra một cái phương hướng, cũng là nguyện vọng, là trong cái kép Tô Động trông chờ vào đội hội đảng lần thứ 12. Nghĩa là ông nói gì thì nói, chứ đảng ta vẫn cứ là quyết định, nghĩa là các trung tâm đào tạo nguồn cán bộ khung chủ chốt của anh Tô Huy Rứa, cứ hãy cố gắng mà thay đổi thể chế, thay đổi nhân sự trong quy hoạch của đảng, phần nào hay phần ấy. Và sau khi thì ông Tô Hải phán một câu rất là ngắn gọn, rõ chán. Là tiếp tục dẫn lời anh Trương Trọng Nghĩa nữa, là con người là yếu tố quyết định, đây là trong mà kéo đó, của mọi giải pháp. Do đó Đại hội Đảng 12 phải làm một cuộc cách mạng về nhân sự, chú trọng những cán bộ lãnh đạo có đủ các tiêu chí sau đây. Một là có tài, hai là có đức, ba là yêu nước, bốn là có tư duy dân chủ và tư duy đổi mới hội nhập. Những người năng lực kém và đó cũ kỹ quá thì không nên giao chức vụ cao. Tổng và kém. Thế là ông Nghĩa nhà ta đã đưa tất cả những cái mới mẻ hay ho dám nghĩ dám nói của ông đang vi vu bay bổng trên con đường cao tốc dân chủ, ô ra lui về con số zero. Ông Tô Hải đã có những cái lối nói giống năm xưa mà tôi còn ở đó. Lùi thì không phải là ô ra lui. Tăng mo hoàn toàn, tăng mo là im lặng chết, tăng mo hoàn toàn để có độ an toàn cho bản thân. Buồn thầy. Phê bình cái đoạn này thì tôi xin bổ túc ông Tô Hải thì cô ngắn gọn thôi. Cái lũ này là nó hót cái bài dân chủ, chẳng qua là tôi gọi là dân chủ cực con vẹt, nói xen xét mà nó chẳng có làm gì cả. Giờ đi ông Tô Hải quay sang anh Bùi Quang Vinh, anh đã nghe anh Bùi Quang Vinh phát biểu, anh cũng đã gật gù mấy nhiều lần rồi. À, nhắc lại rằng đặc biệt ông Vinh nhấn mạnh đến nhân sự điều tế nhị cốt lõi mà ông Nghĩa đã vạch ra hàng loạt, tứ bất, bất cập, bất tài, bất lực, bất đức của những con người đang cấu thành cái cơ chế nhà nước hiện hành, hiện hoành hành. Ông Bùi Quang Vinh nói như thế này: chất lượng hiệu quả của nền kinh tế đang có vấn đề. Động lực của chúng ta tăng trưởng cao hơn nữa cũng đang có vấn đề. Đã đến lúc chúng ta đổi mới mô hình tăng trưởng, chúng ta phải thay đổi thể chế. Tôi nghĩ đây là điều mọi người dân đều mong muốn, chứ không chỉ là các đại biểu quốc hội của chúng ta. Ông cũng nêu lên những vấn đề không mấy lạc quan, vô căn cứ, thiếu khoa học như báo cáo của chính phủ, rằng thì là, các bạn ép, nếu Việt Nam tăng trưởng 8-9% một năm thì khoảng 40 năm nữa mới bằng Hàn Quốc bây giờ. Ông cho rằng tiềm năng để Việt Nam tăng trưởng không phải là tài nguyên mà chính là con người. Ông đặc biệt nhấn mạnh không đổi mới cán bộ thì không đổi mới được nền kinh tế. Và cụ thể mạnh dạn hơn ông Nghĩa tí chút là nói lên cái ý của các chuyên gia, tức là anh Bùi Quang Vinh, anh cứ mượn lời các chuyên gia quốc tế để anh tránh vạ vào thân ấy. Nói lên cái ý của các chuyên gia quốc tế, chứ không phải ý kiến của cá nhân ông, rằng về cái sự không ai tự chặt chân ghế của mình rất tế nhị và động chạm tới tất cả những ai đang có ghế và quyết giữ ghế cho đến muôn đời sau. Lại trích dẫn ông Bùi Quang Vinh nói thế nào: chuyên gia quốc tế nói với tôi rằng nếu các ông đổi mới doanh nghiệp nhà nước mà vẫn để nguyên cán bộ là những người từng sinh ra doanh nghiệp đó, lãnh đạo doanh nghiệp đó thời kỳ vẻ vang, thì hôm nay họ không thể tự mình chặt chân mình đâu. Phải người khác đến mới đổi mới được. Đó là kinh nghiệm của Indonesia và nhiều nước khác. Cho nên đổi mới đội ngũ cán bộ là một bước phải làm. Tự mình đổi mới mình thì khó lắm đấy. Đóng vào kẹp. Được tiếp xúc thêm bằng những nhận thức của hai ông nghị này, cho đến hôm nay mình, đây là ông Tơ Hải, là thấy sáng ra cái chân lý quá đơn giản mà mình đã hơn 10 lần nói thẳng nói thật trên mạng. Đây là cái ý của ông Tô Hải nha, Tô Đậm nha. Quả là vô lý đến cực điểm khi trên thế giới còn tồn tại một cái thể chế bất tài, bất lực, bất lương, không được lòng dân như thế này. Khổ một nỗi, để vạch ra được cái sự tồn tại đến vô lý của nó, thì các vị đều đã vạch được và thấy rõ nguyên nhân. Tiếc rằng lẽ ra cần phải chỉ ra phải làm thế nào, thì các vị lại chỉ loanh quanh, một là mong chờ đảng thay đổi thể chế cho dân nhờ và các vị nhờ, hai là tránh né những kết luận về tội đồ và tội phạm mà nhường cái khó nói đó cho mọi người. Đến đây thì tôi phải mượn, xin lỗi ông Tô Hải, tôi chen vào cái lời bình của tôi rằng Việt Giang Cộng sản nhà chúng nó đang sống như ngày hấp hối của chế độ, giống như là Liên Xô năm xưa. Khi đó thì chúng ta còn nhớ Gorbachev cũng đang phải thuyết phục Trung ương Đảng về Perestroika, về Glasnost, v.v. Rồi vì những cái thuyết phục đó không được, đã bị quân đội toan đảo chạy. Rồi thì Yeltsin phải đứng ra thuyết phục quân đội, và Yeltsin thắng và giải thể được chế độ Cộng sản qua quốc hội của, gọi là quốc hội Duma của Liên Xô. Là bởi vì thế cho nên Glasnost và Perestroika của Đảng Cộng sản Liên Xô đã được học tập ở trong nội bộ đảng. Mà cứ hỏi anh Tô Huy Rứa, mình đi theo mình xem, anh cho rằng là có bất chấp đã phạm phải 3 sai lầm về thể chế, là đã xa rời chủ nghĩa Mác Lênin, coi thường và cởi bỏ cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và đi vào cái mà gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa, là không có duy trì cái quyền lãnh đạo được trực tiếp và cái bộ máy đàn áp của đảng đó. Vì thế cho nên khi mà bọn Việt Giang Cộng sản nó còn coi cái sự cải tổ đổi mới thể chế của Gorbachev là 3 sai lầm, khi mà nó còn nói như con vẹt về 4 kiên định, thì đừng có hòng mà nó thay đổi làm cái gì cả. Và ông Tô Hải, ông đặt câu hỏi rằng phải chăng vì hoàn cảnh tế nhị, vì chức vị của các vị mà không cho phép các vị nói hết thành lời, bắt buộc tôi, một lão già có tên là Tô Hải, chẳng còn gì để ham muốn để mất. Một lần nữa phải nói huỵch tuyệt ra cái mà các vị ấp úng là, đây là kết luận của ông Tô Hải, rằng cái đảng gọi là Cộng sản hiện hành hãy tự giải tán và trao lại quyền dân chủ cho nhân dân, từ bầu ra những cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp của chính họ, như 193 trừ 3 nước khác không có Đảng Cộng sản lãnh đạo, là phải trong 1993 nước thì trừ 3 nước của Đảng Cộng sản lãnh đạo đó, phải làm cho họ cải tổ toàn bộ. Mọi chuyện các vị nói và nhân dân đang mong chờ sẽ được giải quyết, bằng không mọi lời hay ý đẹp bay bổng văn hoa của các vị vẫn chỉ là chuyện nghe qua rồi bỏ. Và đến đây thì tôi xin cảm ơn ông Tô Hải về cái đánh giá của ông Tô Hải về những cái trò hề gọi là đèn kéo quân, đèn cù của Việt Nam Cộng sản. Và chứ nó càng diễn cho hề như thế thì nó chỉ càng mời gọi quốc dân Việt Nam không còn cách nào khác là phải đứng lên làm cách mạng. Và tôi xin bổ túc cái kết luận của ông Tô Hải rằng thì đừng có nói nữa, thì nghe qua rồi bỏ, thì tôi nói rằng thì bằng không, nếu các anh không làm được cái việc đó thì quốc dân Việt Nam sẽ phải đứng lên làm cách mạng. Và tôi kết luận là càng ngày càng dở những cái trò hề đèn kéo quân thuộc phương treo hát bội này, thì chính các anh đang mời gọi quốc dân Việt Nam phải đứng lên làm cách mạng. Tôi nhắc lại bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là trò hề đèn cù Việt Nam Cộng sản mời gọi cách mạng, trò hề đèn cù Việt Nam Cộng sản mời gọi cách mạng.